Mời anh chị em lấy lời nguyện số 108. Chúng ta cùng đọc lời nguyện 108. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã sống đến cùng, cuộc vượt qua của Chúa. Xin cho con biết sống cuộc vượt qua mỗi ngày của con,
vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ, vượt qua những đam mê đang kéo kỳ con xuống, vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã, vượt qua đêm tăm tối của vườn dầu, vượt qua những khắc khoải của niềm tin, vượt qua những thánh kiến không có về người khác. Chính vì Chúa đã phục sinh nên con vui sướng và can đảm vượt qua,
dù phải chịu mất mát
và thua thiệt. Ước gì con biết noi gương Chúa phục sinh, gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng, tin tưởng và niềm vui. Ước gì ai gặp con cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của Chúa.
Xin nhắc anh chị em biết là cái chữ vượt qua đó là chữ rất quan trọng đó, mà có khi anh chị em không biết. Tức là khi nói đến vượt qua thì xin nhớ dùm là đi từ Đức Giêsu vượt qua, là đi từ cái chết đến cái sống ạ. Và như vậy anh chị em nào mà muốn nói tắt ấy, mà muốn nói là Đức Giêsu chết rồi Đức Giêsu phục sinh rồi Đức Giêsu lên với Chúa Cha, anh chị em biểu cha nói câu gì mà ngắn thôi thì gọi là mầu nhiệm vượt qua. Vâng, mầu nhiệm vượt qua tiếng Anh là Paschal Mystery. Đi từ cái chết đến cái sống thì gọi như vậy. Mà chữ này anh chị em hỏi tôi, chữ này tại có quan trọng không? Có đấy. Là bởi vì như thế Đức Giêsu sống cái mầu nhiệm vượt qua của Ngài, đi từ cái chết đến cái sống, vượt qua cái chết mà đến cái sống. Thế anh chị em hỏi, thế thì những người Kitô hữu của chúng ta thì thế nào? Trả lời ngay, chúng ta cũng phải sống mầu nhiệm vượt qua của chúng ta. Cái điều đấy có nằm trong cộng đồng. Chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta sống mầu nhiệm vượt qua. Từng anh chị em ở đây đều như thế cả, không ai tránh khỏi. Nên anh chị em có những cái nỗi buồn, những cái thất bại, những cái thứ bệnh tật, những cái thứ đổ vỡ mà anh chị em cứ đau đớn hoài thôi. Mà anh chị em nhớ những chuyện đấy đấy, cả cái hầm hiu của mình ấy, cả cái hầm hiu của đời mình, ngay cả điều đó cũng nằm trong mầu nhiệm vượt qua. Và mỗi người chúng ta đều có riêng, không ai giống ai. Như thế thì bất cứ ai trong người Kitô hữu sống mầu nhiệm vượt qua của mình và kết hợp với Đức Giêsu thì chúng ta được cứu độ. Cái câu hỏi này hay hơn ạ. Là thế thì những người không phải là Kitô hữu có sống mầu nhiệm vượt qua không? Đúng anh chứ? Có, họ cũng tè tùa. Có thể họ không gọi như là chúng ta gọi là đấy là thánh giá, họ không biết chữ thánh giá. Có thể họ gọi là cái nghiệp báo, là họ bị nghiệp chướng, họ bị nói như thế. Họ không hiểu tại sao mình lại bị như thế này, tại sao mình lại đẻ một đứa con ra mà nó lại bại não mà mình không có làm gì hết, hay là đẻ ra một đứa nó tự kỷ, hay là đẻ một đứa con mà nó lại khi nó lớn lên thì nó lại đồng tính chẳng hạn. Thì tôi bảo thôi phải chịu vậy, và họ đổ tội cho là vì kiếp trước thì chúng ta như thế thì chấp nhận như thế. Và ngay cả những người không cùng Kitô hữu vẫn sống cái mộng nhiệm này, và có những người sống một cách hết sức can đảm ạ. Anh chị em biết, và vì họ sống mầu nhiệm này nên theo cộng đồng Vatican II họ vẫn có thể được cứu độ. Và trong công đồng Vatican II viết một câu rất dễ thương về những anh chị em không Kitô hữu. Họ viết như thế này: ngay cả những anh chị em ấy cũng sống mầu nhiệm vượt qua theo một cách thức mà chỉ có Chúa biết thôi. Theo một cách thức mà chỉ có Chúa biết. Chúng ta sống mầu nhiệm vượt qua thì rõ chúng ta nói là chúng ta bắt chước Đức Giêsu, Đức Giêsu như thế, chúng ta cũng như thế. Nhưng mà những người không tin Chúa họ cũng sống ạ. Và trước khi chúng ta bắt đầu, tôi cũng mời anh chị em thêm một lời nguyện nữa, 109 của Chân Phước Teresa Canquita, 109. Chúng ta đọc lời nguyện này rồi chúng ta bắt đầu. Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại.
Xin dạy chúng con biết chiến đấu trong cuộc chiến mỗi ngày để được sống dồi dào hơn. Chúa đã khiêm tốn và kiên trì nhận lấy những thất bại trong cuộc đời cũng như mọi đau khổ của thập giá. Xin biến mọi đau khổ cũng như mọi thử thách chúng con phải gánh chịu mỗi ngày thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn. Xin dạy chúng con biết rằng chúng con không thể nên hoàn thiện nếu như không biết từ bỏ chính mình và những ước muốn ích kỷ. Ước chi từ nay không người có thể làm cho chúng con khổ đau và khóc lóc chỉ vì quên đi niềm vui ngày Chúa phục sinh. Chúa là mặt trời tỏa sáng tình yêu Chúa Cha, là hy vọng hạnh phúc bất diệt, là ngọn lửa tình yêu nồng nàn. Xin lấy niềm vui của Người mà làm cho chúng con nên mạnh mẽ và trở thành mối dây yêu thương, bình an và hiệp nhất giữa chúng con. Amen.
Xin mời chúng ta đứng để chúng ta đọc bài tin mừng mà chúng ta sẽ học hỏi hôm nay. Tức là tin mừng Gioan chương 20 câu 1 đến câu 9 phải không ạ? Vâng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Sau đó các môn đệ lại trở về nhà.
Tôi cũng cảm ơn anh chị em đã đến dự cuộc học hôm nay, dù có nhiều người ở xa đó. Như vậy anh chị em thấy bài tin mừng hôm nay thì chúng ta đã học về chuyện Đức Giêsu phục sinh. Tôi quên chưa hỏi anh chị em, tức nhất là cái câu hỏi đơn sơ nhất là bà Maria Magdala, bà là người ở vùng nào ạ? Ở vùng nào ạ? cùng Galile. À đúng rồi, ai trả lời Galile là đúng ạ. Và bà ở tên là vùng gì ạ? Magdala. Vâng, các anh chị em thấy cũng hay đấy. Vùng có ai biết vùng Magdala nằm ở đâu không ạ? Ở miền Bắc ạ. Vâng, có gần cái gì vậy? Gần cái gì ạ? Gần cái hồ tên gì ấy nhỉ? Hồ Galile hay gì đấy. Và ở phía nào của cái hồ vậy? Phía tây ạ. Với hôm nay tôi có nhìn bản đồ thấy là cực tây, nghĩa là rất tây. Vâng, đấy vâng, đúng hơn cũng hướng một chút về Bắc. Đấy là thứ nhất. Anh chị em mà đọc câu 1 á, anh chị em thấy có một cái chữ ngộ lắm. Đấy là chữ gì ạ? Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Ngày thứ nhất trong tuần, anh nhìn câu này hỏi nhiều lần rồi. Ngày thứ nhất trong tuần là ngày thứ mấy của mình bây giờ?
Là ngày thứ mấy ạ? Là ngày Chủ nhật.
Chính xác ạ, đúng như thế ạ. Vâng, là ngày Chủ nhật. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, hỏi bà thêm một câu. Như vậy cái ngày thứ nhất trong tuần bắt đầu vào lúc mấy giờ?
Lúc 6 giờ chiều.
Chiều thứ mấy ạ?
Chiều thứ bảy.
Chính xác ạ. Ồ quá hay. Vâng. Đấy, thế thì sáng sớm như vậy là cái ngày thứ nhất đã bắt đầu rồi. Và lúc trời còn tối thì bà ấy ra mộ. Vâng, thế câu hỏi này dễ mà hỏi bất ngờ chị nè. Đố chị biết Đức Giêsu mà bị đóng đinh là ngày thứ mấy ạ?
Dạ ngày thứ sáu.
Sáng hay chiều ạ?
Dạ buổi 3 giờ chiều.
Vâng, khoảng đó Đức Giêsu bị đóng đinh 3 giờ chiều. Câu hỏi này hay khó hơn tí này. Tại sao các bà này không ra thăm mộ vào ngày thứ bảy?
Dạ tại vì ngày đó còn là ngày sa bát.
Tại sao ngày sa bát lại không đi thăm mộ được?
Dạ tại vì cái đó là cái quy luật của Do Thái.
Vâng, đúng là luật của người. Tức là ngày sa bát người ta không được đi xa quá, nhưng hơn một cây số là không có được đấy. Và như thế phải đi đoạn ngắn thôi, mà có thể là cái khu bà ở đó mà đến mộ xa quá. Và vì thế bà ấy phải bảo thôi, phải chờ như thế nào. Đây là một cái câu nói quan trọng. Chờ đến hết ngày sa bát đấy. Hết ngày sa bát thì lẽ ra là vào tối thứ mấy nhỉ? Tối thứ mấy ạ? Tối thứ bảy là hết ngày sa bát. Nhưng mà tối thì kỳ quá, thành ra bà ấy đợi đến sáng Chủ nhật. Nói chúng ta là sáng Chủ nhật thì bà bắt đầu đi vào lúc trời tối. Vâng, câu hỏi này ngộ lắm mà anh chị em mà trả lời được cũng tài. Bà ra mộ rất sớm như thế để làm gì vậy? Như đấy. Tôi chỉ hỏi là theo đoạn phúc âm này á, theo đoạn phúc âm này á, không nói đoạn phúc âm khác, đúng phúc âm này á, thì bà ấy ra mộ để làm gì?
Bà đi tìm Chúa.
Đi tìm Chúa
và
không bắt đầu tìm.
Không, đi viếng xác Chúa.
Đi đâu ạ?
Ra thăm mộ Chúa.
Thăm mộ Chúa. Nhưng mà đây câu hỏi là tại sao bà lại thăm mộ Chúa vậy?
Tại vì bà thương nhớ Chúa. Và sau một đêm trằn trọc chờ đợi sáng sớm mà lật đật qua đi sớm.
Vâng.
Thăm Chúa.
Vâng. Nhưng mà tôi hỏi câu mà bà ra mộ sớm để làm gì là bởi vì giống như chị mới trả lời đó, là trong những phú âm khác ấy, có thể các tác giả khác nói rằng bà ra mộ sớm để làm gì? Để ướp xác. Tại sao lại có chuyện như thế anh chị em biết không? Bởi vì buổi chiều thứ sáu đấy chôn vội quá. Đấy, chôn vội quá mà chưa kịp chuẩn bị. Đấy là bởi vì chiều đó mà đến 6 giờ chiều thì là lễ lớn rồi, lễ vượt qua rồi. Bao nhiêu chuyện như thế nên có thể là chưa có liệm xác. Như vậy anh chị em thấy người Do Thái chôn cũng đặc biệt ghê ha. Tức là mình mà mình đâu có liệm dầu thơm gì đâu, đâu có hương liệu gì, nhưng mà họ lại rất cần. Thứ hai nữa là anh chị em biết là người Việt Nam mình mà lúc mà chết thì mặc áo liệm phải không? Có đúng không? Mặc áo phải không? Mà người Do Thái đâu có mặc áo gì đâu. Không mặc áo mà họ làm gì? Họ quấn những cái băng vải. Tôi không biết là quấn từ dưới chân lên, đại khái quấn lên như thế, chắc có lẽ từ chân lên quá à. Quấn lên như thế rồi đến đầu thì lúc đấy trên đấy người ta lại có một miếng vải để che cả mặt lẫn đầu đó. Lát nữa anh chị em thấy, thành ra cái kiểu như thế là biệt. Thứ hai là cũng không có bỏ vô quan tài, mà ở bên đó thì có khá nhiều những cái chỗ mà vách đá vôi á, nên người ta hay làm những cái mộ bằng cách là đục sâu vào trong cái vách đá. Thế thì rồi luôn luôn là làm gì? Đại đại bằng cái gì? Bằng một cục đá để mà ra. Lạ ghê. Tức là người ta có một cái mộ như thế, rồi người chết như thế, người ta đặt vào trong đấy mà có dầu thơm đầy đủ hết, rồi quấn khăn vải vậy thôi. Thế thì anh chị em mới thấy là bà này ấy, bà có thể bà ra sớm, bà bể thăm mộ, nhưng ở trong Gioan thì có vẻ không nói đến việc là mà tại sao lại vậy. Anh chị em đọc nhích lên một chút xíu coi chương 19 câu 40, tại sao lại không phải đem hương liệu ra để mà ướp xác, tại sao vậy? Câu 40 nói cái gì?
Lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái.
Vâng, như thế anh chị em thấy là như thế thì có cần thêm thuốc thơm nữa không? Có cần bà, các bà này có cần đem thuốc thơm nữa? Không cần nữa. Vâng, hoàn toàn không cần. Và cái ngôi mộ ở trong Gioan này nói Đức Giêsu được chôn trong một ngôi mộ mới đấy, chưa bao chôn ai bao giờ, rồi được chôn cất một cách trong một cái thửa vườn nữa, rồi được chôn cất rất là long trọng. Anh chị em có biết là những người bị đóng đinh á, là rất thường hay bị chôn cất như thế nào, anh chị em biết không? Tức là quẳng vô một cái hố, tất cả những chú bị đóng đinh quẳng chung một cái hố lấp lại, chứ không phải là sang như Đức Giêsu đâu. Đức Giêsu như vậy là đúng là loài đặc, đúng là đặc biệt thật. Tại sao Đức Giêsu lại đặc biệt như thế? Anh chị em mà đọc tí xíu thôi, anh chị em thấy cũng tại sao vậy nhỉ? Câu 20 nè, đó, câu không, vâng, câu 38, 19, 38 chẳng hạn. Có phải không?
Người Arimathê.
À vâng, là ông ấy đã. Yeah.
Ông này là có thế giá trong
trong nào ạ?
Trong thượng hội đồng.
Đó, vâng, yeah. Đấy, và chính vì thế nên ông ấy đã làm, mà ông cũng chắc là ông cũng đã dâng cho Đức Giêsu cái ngôi mộ, và ông lo tất cả mọi chuyện. Đấy, thành ra chứ không phải là ai mà bị đóng đinh mà cũng được như vậy đâu. Và ông này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng mà ông ấy chức lớn quá. Chức lớn quá mà nếu mà lộ ra mình đi theo một cách lộ đó, thì như thế có khi lại đối với ông là cũng không có hay. Bởi vì thượng hội đồng là người ta ghét Đức Giêsu, mà lại có một ông mà lại thích như thế thì khó. Thành ra ông ta âm thầm. Nhưng chính cái chết của Đức Giêsu làm cho những điều âm thầm trở nên công khai. Một cái anh mà trước đây theo mà sợ ơi là sợ, giấu giếm, thì bây giờ anh ấy hết sợ. Và trong khi đó, những người môn đệ theo Chúa trước đây công khai thì bây giờ lại trốn mất. Chuyện kỳ, hơi kỳ. Chuyện này hơi kỳ, ngộ quá à. Đấy, thế thì anh chị em thấy vậy ấy, mà không phải chỉ có ông Joseph Arimathea đâu, còn một ông nữa. Anh chị em còn nhớ tên ông gì không? Nicodemo đấy. Đấy, ông cũng chức lớn lắm, toàn mấy ông chức lớn không à. Đấy, thành ra. Vâng. À, câu hỏi này dễ hơn này, làm sao mà chúng ta biết được rằng cái bà Maria Magdala này là bà ấy có lòng quý mến đặc biệt đối với Đức Giêsu? Vâng rồi.
Thưa bà, vì có lần là bà dùng thuốc thơm để sức Chúa rồi lấy tóc mà lao.
Tức là thứ nhất là thì xin thưa quý vị là đang học kinh thánh á, chú nói như thế là hay lắm, mà phải chỉ chỗ này đó, chỗ này nè, ở chỗ này, còn nếu không chở chỉ được là không được. Vâng.
Thưa cha, bà Maria Magdala có lòng quý mến Chúa cách đặc biệt, bởi vì bà đã được chữa lành khỏi 7 quỷ, bà được Chúa tha tội nhiều, vì thế bà yêu quý mến Chúa nhiều hơn.
Vâng, như vậy chị có biết là cái câu mà được trừ 7 quỷ chị lấy ở đâu, chị biết không?
Ở trong Luca
chương mấy vậy?
Chương 8
câu 2, đúng rồi, chị lấy trong Luca đấy. Thế không, khi mà chị làm bài chị phải để mở ngoặc Luca chứ nó không, mà ở đây đang bài này đang về Gioan đấy. Thành ra chính vì thế anh chị em ở đây không có để ý, tôi đã khôn khéo, tôi nói là đọc cái này đọc cái kia, tức là nhờ đọc như thế mà biết cách trả lời. Nào, có ai cách trả lời nào khác không? Nào, có ai ạ? Đây rồi dạ. Đấy, khi tôi nói đọc tức là dựa vào đó là ra câu trả lời, đúng không nào? Đấy rồi.
Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô. Chữ liền chạy cho thấy là bà rất là yêu mến Chúa. Cái thứ hai nữa là sáng sớm, có nghĩa là bà đến mộ sáng sớm.
Vâng, bà đến sáng sớm là đến trước ai ấy nhỉ?
đến trước Phêrô và
đúng rồi, trước mấy ông môn đệ đấy, chỉ có phụ nữ người ta yêu thì người ta mới dạy thôi, chứ còn ngoài ra không ai làm như vậy. Nhưng mà ở đây sao ai chưa có ai đọc đó, đọc Gioan 19:25-22 là đấy là cái chỗ để trả, cũng là một cách để trả lời đấy.
Cái lúc mà bà trở lại thì bà lại đứng nhìn không ra, bà nhìn vào mộ và bà khóc.
Chỗ nào rồi? Chỗ nào, câu mấy, chương mấy phải nói rõ là để nghe.
Chương 20 câu 11
là bà khóc vì bà thấy
khóc vì bà khóc mất cái mất xác này rồi, vâng, không biết tìm ở đâu, biết tìm
vẫn
ở
chưa ai chịu, vẫn chưa ai chịu đọc Gioan 19:25 hết, lạ ghê. Trời ơi sao mà lạ thế.
Thưa cha, Gioan 19:25 là đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clopas cùng với bà Maria Magdala, tức là bà ở với Chúa Giêsu đến lúc cuối cùng luôn, lúc mà Chúa chết thập giá.
Tức là bà có mặt, giá. Có mặt ở đấy, vâng, 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 như thế. Rồi còn câu nữa chứ? Câu nữa thì các anh chị biết rồi phải không? Đấy, như vậy là bà này, vâng, đó là bà có mặt lúc mà Đức Giêsu chịu, vâng, Đức Giêsu bị đóng đinh. Thì bà có mặt ạ. Và hôm nay thì chúng ta thấy là bà đến sớm rồi, đúng rồi. Và thứ hai lúc nãy có chị nói là bà khi mất xác thì bà khóc, khóc nhiều. Và tiếc quá là chúng ta không được học cái bản văn đó. Thế nào cũng có ngày chúng ta sẽ được học. Và luôn luôn bà chạy, có đồng ý không ạ? Vâng. Mà chị lỡ nói chạy thì tôi hỏi xem là đố anh chị em biết là trong cái đoạn tin mừng mà chúng ta học hôm nay chương 1 đến 9 có mấy người chạy? Mấy người chạy? Ba người chạy. Thứ nhất là bà Maria Magdala chạy về, sau đó đến ai? Phêrô cũng chạy. Vâng, thành ra khi tôi cầu nguyện bài này tôi rất là buồn cười, bởi vì buổi sáng Chủ nhật phục sinh mới sáng sớm mà nó chạy không à? Đúng không? Tất cả đều chạy, mà chạy như thế lại không phải là chạy vui. Đúng không? Bởi vì có những chạy mà chứ cũng không đấy, hơn cả vội vã nữa, chạy mà lo, chạy vì đúng cái chữ này được, chạy mà hốt hoảng chứ không phải chạy đấy. Thành ra anh chị em thấy lúc nãy nói chạy là như vậy. Mà anh chị em biết bà Maria Magdala này chắc là bà quý Chúa, vì lúc nãy chị này trả lời theo Luca đó là bà được Chúa chữa nghĩa là bà được Chúa giúp đỡ nên bà quý. Và anh chị em cũng biết là người ta cũng thêu dệt lắm chuyện về bà này. Anh chị em biết phải không? Các bà đấy chắc là chị không biết rồi. Mà người ta sao thêu dệt lắm. Người ta vẽ ra một cuộc chuyện tình giữa bà này với Đức Giêsu. Chị có biết không? Đấy. Chuyện gì? Da Vinci Code đó. Đó. Ồ, rất là yêu nhau cái ghê gớm. Rồi đại khái như vậy. Đấy cũng là thứ nhất là chuyện như thế. Thứ hai cũng có một cái chuyện nữa, đó là chuyện cơn cám dỗ cuối cùng. Thì cái tác giả, một tác giả Hy Lạp, Nikosenaki đó, thì ông ấy đã mô tả chuyện Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá và Đức Giêsu bị liệm đi á, và trong lúc liệm đi như thế thì đã nhớ đến bà này ấy và đã nghĩ đến việc là lấy bà này, hiểu không nào? Lấy rồi đẻ nhiều con đó, nghe nói như vậy. Ồ, lấy mấy bà luôn đấy, thế khác mà nghe nói vậy đấy. Đấy, và sau khi mà ngài hết liệm đi á thì ngài tỉnh lại, bị ồ may quá, chưa lấy gì hết. Tôi không thích lắm cái tư tưởng, tôi rất không thích. Và lý do tôi rất không thích chuyện đấy là vì lý do đối với tôi, một người mà gần chết thì chỉ nghĩ đến cái chết thôi ạ. Chứ lúc đấy không thể nghĩ đến cô nào được. Nghĩ đến gần chết, nó đóng đinh như thế mà lại nghĩ đến một cô. Có lẽ lúc đang vui sướng nghĩ đến một cô thì tôi nghe còn tạm nghe được. Thế mà lúc đang thú vị nhậu nhẹt nghĩ đến một cô thì hiểu được. Mà lúc nó đóng như thế mà còn nghĩ đến một cô. Với lại Đức Giêsu không có bị dồn nén đến mức như vậy. Đức Giêsu mà không có lập gia đình là vì không có ai ép Đức Giêsu hết á. Anh chị em hiểu không? Không ai ép hết, chính ngài tự như thế. Và nếu không ép như thế thì ngài không có bị dồn nén đến lúc mà tự nhiên cái lúc nào nó xì ra. Đâu xì đâu. Đấy thì ông nào đấy, thế thành ra cái trí tưởng tượng đó đối với tôi là cũng không hợp lý, tôi không hề thích thú. Vì ngoài ra còn hồi tôi còn bé nữa, không phải bé nghĩa là cũng còn mấy chục tuổi, thì ở đó nó còn có một cái phim nhạc kịch nữa tên là Jesus Christ Superstar, Giêsu Kitô siêu sao. Và trong cái vở kịch đó hình như diễn ở Broadway đó, thì có rất nhiều vai, trong đó có vai bà Maria Magdalena này, có vài Herode, có vài Philoto, người ta như diễn kịch ấy mà. Và trong đó cái bà Maria Magdalena này, bà ấy hát một bài gọi là thảm thiết, bà ấy hát một bài về Đức Giêsu á, cái gì đại khái tôi còn nhớ có một câu ấy là "You are just a man", hay là tức là hay như thế, anh chỉ là một người đàn ông thôi, đại khái như thế. Ồ khiếp lắm, tức là kinh hoàng. Mà tôi nhớ cái bài mà anh chị em nghĩ xem, nếu mà đánh Google là ra hết á, là nó ra liền ấy. Anh chị Jesus Christ Superstar, anh đọc nó rồi các bạn đọc luôn vào trong cái chỗ mà cái lời hát của bà ấy, của Madeleine, Maria Madeleine, là thấy trời, tức là bà ấy mê mệt như thế nào đấy. Ngu gì phản đối nó là như lời quảng cáo cho người ta nữa, để ông thấy nhà mình im đi là tốt. Hồi giáo mà như vậy là chết đấy hả? Nguy. Vâng, nhưng mà ở đây thì không sao. Rồi thôi thì Chúa chịu nhiều như vậy, Chúa lúc còn sống cũng bị, giờ chết thì cũng bị. Vâng, thì cái câu tiếp đó các anh chị em, tôi phải, anh chị em phải chia ra, để chia ra mỗi người đọc một câu nhé. Đấy, đưa đây này, một người đọc 8:13 rồi 29, 23:49, 23:55 đấy. Thì tôi mời anh chị em đọc cái này, anh chị em mới thấy trong đấy không phải là Gioan nữa, mà trong tin mừng Luca đó, thì các bà phụ nữ họ tốt đến mức như thế nào, họ tốt đến mức như thế nào, họ thương Đức Giêsu đến mức, không phải chỉ có bà Maria Magdala đâu, mà nhiều người phụ nữ, và những người phụ nữ đó đều ở Galilee, đúng không, tức là đều ở cái khu vực của bà Maria Magdala đấy. Đấy, vâng, thế thì ai đọc cho tôi 8:1-3 nè. Đấy, rồi. Đấy, ai đọc câu kế tiếp thì nhớ chuẩn bị rồi giơ tay nha. Rồi 8:1
sau đến 3. Đó Đức Giêsu rảo qua các thành phố làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi 7 quỷ. Bà Gioanna vợ ông Phu-gia, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.
Tôi xin cảm ơn chị. Tôi chỉ xin nhắc cho anh chị em biết cái câu mà chúng ta mới nghe đọc á, anh chị em bảo câu bình thường đâu có gì. Câu đó là câu rất kinh khủng á. Anh chị em có nhìn lại chưa? Bà chưa lật này, làm sao mà thấy kinh khủng được? Đức Giêsu này, nghe nè, ai mà mới nghe đọc là thử trời như vậy chưa ai lật thế. Đấy, phải lật mới thấy kinh khủng, chứ nếu mà không lật thì không thấy được. Chị lật chưa? Rồi, đó, như vậy là Đức Giêsu đi rao giảng, ai đi chung với Đức Giêsu vậy? Ai vậy? Là các môn đệ. Rồi cùng với các môn đệ có ai vậy? Đó, như thế thời xưa là chuyện này là không thể nào mà xảy ra được. Không bao giờ có chuyện phụ nữ mà đi với phụ nam như thế được. Anh chị em hiểu không? Không bao giờ có chuyện như thế đấy. Và nhất, đúng rồi, mà chị ấy biết không, cách đây cỡ 20 năm thôi, ngay cả ở dưới vùng Cái Sắn á, chẳng hạn, là một cô ở dưới đấy là không có đi ngang, nói chuyện ngang với một trai, với một ông thầy đâu. Chứ là họ luôn luôn đi sau. Và ngày xưa nữa đó, là ngay cả chồng với vợ có khi họ cũng không có đi gần nhau nữa. Họ luôn luôn đi sau á, chứ không đi ngang như bây giờ. Đấy, thế thì anh chị em biết là Đức Giêsu đi rao giảng mà lại có các phụ nữ đi theo là chuyện rất lạ. Mà những phụ nữ này thậm chí lại còn là phụ nữ có chồng. Trời, nếu mà đi vậy thì không biết chồng đang nghĩ làm sao ta, đúng không? Mà lại người có thế giá đấy, là người có tiếng nữa. Thành ra làm sao mà ông chồng ông có thể chấp nhận cho vợ mình đi như vậy được? Đừng quên chuyện này, khi Đức Giêsu nói chuyện với người phụ nữ ở vùng Samari, đúng không, thì các môn đệ đi mua đồ ăn về và các ông ấy trợn tròn mắt, các ông biểu: Chúa ơi, tại sao thầy mình nói chuyện với đàn bà kìa, trời ơi sao kỳ ra đấy, thế không nào? Ấy thế đấy, Đức Giêsu nói chuyện và các môn đệ ngỡ ngàng về tại sao lại nói chuyện đấy. Vậy để anh chị em hiểu là ngày xưa đó người phụ nữ, nhất là người phụ nữ bên đó là mặc áo là kỳ lam đấy, thế mà không có được tiếp xúc, không có được ra ngoài đường, không có được nói chuyện đâu. Thế giới của họ là ở trong nhà đấy. Thế thì ở đây anh chị em thấy tại sao mà các phụ nữ lại có thể được đi chung với nhóm của Đức Giêsu, chung với nhóm môn đệ được? Vâng, xin đọc tiếp ạ. 23, chương 23, câu 49 và câu 45. Ai đọc dùm? Vâng.
Đứng đằng xa có tất cả những người quen biết Đức Giêsu cũng như những phụ nữ đã theo người từ Galilê. Các bà đã chứng kiến những việc ấy. Cùng đi với ông Joseph có những người phụ nữ đã theo Đức Giêsu từ Galilê. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác người được đặt như thế nào.
Câu hỏi cho chị nè, câu hỏi cho chị nè. Trong cái câu của chị đọc, hai đọc câu 49-55 á, có cái chữ gì mà chị biểu rằng ồ, được nhắc tới hai lần nữa nghe. Không không, nhìn vào cái bản văn ấy, cái câu hỏi này là ngoài lề mà. Trong chị vừa câu đọc á, chị thấy có cái chữ gì chị biểu trời cái này tới hai lần nữa. Ồ như vậy, đấy, nhìn gì ở 49 và 55 á. Hỏi tất cả mọi người chữ gì mà được nói. Những người gì? Phụ nữ gì? Theo người. Mà còn cái gì nữa? Từ Galilê. Đấy, luôn nói gốc của họ là gốc từ Galilê. Họ đi theo. Mà cái chỗ mà Đức chương 23 là nói chuyện Chúa Giêsu bị đóng đinh ấy. Và như thế họ đi từ Galilê lên Jerusalem cỡ 150 cây số thôi. Để đấy, vâng vâng, hồi đó làm gì có xe, phải đi bộ thôi. Để mà, và họ chấp nhận đi lúc mà Đức Giêsu bị đóng đinh, họ có mặt. Họ có mặt. Và cái câu 55 cho thấy họ có mặt lúc nào nữa anh chị em? Lúc nào? Câu 55 á. Lúc nào? Lúc chôn Đức Giêsu. Lúc chôn Đức Giêsu họ ra tận mộ luôn á. Chứ họ biết mộ chứ không phải là đi lầm mộ rồi. Vâng, đấy thế. À, vâng, đây đọc chị đọc.
Luca 24 câu 1 tới câu 11.
Vâng.
Ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gằm xuống đất thì hai người kia nói: sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, là con người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói. Khi từ mộ trở về, các bà kể cho nhóm 11 và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Maria Magdala, bà Joanna, bà Maria mẹ ông Giacôbê. Các bà khác đi với mấy bà này cũng nói với các tông đồ như vậy, nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn nên chẳng tin.
Vâng, như thế anh chị em thấy là mấy bà là vâng, người ta không có tin các bà. Vâng. Xin ai đọc chương 24, 22, 24.
Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra, bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy.
Vâng, cảm ơn anh. Tức là như thế. Là chúng ta thấy có hai chuyện dễ thương. Chuyện thứ nhất á, là các bà ra mộ và các bà về kể lại thì các ông môn đệ có tin không ạ? Không tin. Thời anh chị em nhớ thời xưa các bà như đã nói là bị coi thường, bị coi thường, và các bà mà làm chứng là không có giá trị. Người ta không bao giờ đi mời phụ nữ mà làm chứng ở tòa hết, người ta không có tin được. Nhưng mà anh chị em có để ý không, trong cái câu mà anh Minh ấy mới đọc á, trong câu dường như câu 22 hay sao á, có một câu rất kinh khủng. Anh thử đọc lại câu đó coi, tôi sẽ chỉ để mọi người biết cái chỗ kinh khủng cũng là dễ thương ấy chứ. Này nhá, thử coi nè, chứ câu 22 thử coi có đúng không nào, tôi đoán vậy.
Thật ra Nè, cũng nghe. Có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi.
Xong rồi ạ, đủ rồi ạ. Anh chị em có thấy gì không? Ai mà thấy cái gì như vậy là tài lắm, không học kinh thánh được. Thật ra có mấy người phụ nữ trong nhóm chúng tôi. Chữ gì thì đáng quan trọng ạ?
Nhóm.
Trong gì?
Nhóm.
Trong nhóm chúng tôi. Như vậy phụ nữ có ở ngoài nhóm không ta?
Không.
Đấy, đó là một điều thú vị đấy. Đấy là một điều rất đặc biệt ạ. Như thế mấy ông môn đệ này, tuy ông ấy coi thường phụ nữ, nhưng mà như đã nói, thế mà ông cũng nhìn ông lại hai cái anh môn đệ em mau mà không, mấy bà này là trong nhóm chúng tôi đấy. Tức là hóa ra như vậy là nó cũng đi hợp với lúc nãy mình nói là chương 8 á, 1 đến 3 là trong cái nhóm đi như thế có cả các bà, và họ cũng coi các bạn này thuộc nhóm của họ. Đấy, như vậy thì anh chị em thấy. Đấy, thành ra như thế thôi, bây giờ kết thúc như vậy để các bạn anh chị em thấy như thế là các phụ nữ này là những người ở Galilee, một, đi theo Đức Giêsu suốt, họ đi theo Đức Giêsu tận đến lúc chết, đến ra mộ, họ đến ngay cả lúc Đức Giêsu phục sinh thì họ cũng là người đi đầu. Thành ra anh chị em nhớ các phụ nữ về sự trung thủy là mạnh lắm, mạnh lắm, họ tốt lắm. Vâng. Vâng, câu số 3 anh chị em, đấy thành ra có khi chúng ta phải xin ơn Chúa để cho chúng ta yêu Chúa như là một phụ nữ thì có lẽ là hay. Vâng. Câu số 3, bà Maria có vào trong mộ không? Cái hỏi dễ quá, có vào trong mộ không ạ? Không, không, rồi. Khi thấy tảng đá mà che mộ, đấy như anh chị em thấy người ta thì giống như là đưa ở trong một cái mộ, trong một cái đá vậy, đá vôi nó cũng dễ thôi. Khi thấy tảng đá che mộ bị đem đi khỏi mộ thì bà đoán chuyện gì xảy ra và bà làm gì? À, cái này thì dễ, cái này ai chưa trả lời thì xin trả lời ạ.
Dạ, thưa cha, là bà Maria Magdala nghĩ rằng người ta cướp xác của Chúa Giêsu ạ.
À, cướp xác. nên thay chữ cướp bằng chữ gì ạ? Ăn cắp xác. Vâng, khi mà ăn cướp là dám đối diện thẳng mặt người đấy và nói đưa đồng hồ đây thì gọi là ăn cướp. Còn ăn cắp là tôi móc cái bóp lòi ra, móc và lấy lén thôi, không dám gần, tức là như thế. Tức là như vậy chúng ta thấy là bà đoán rằng là người ta ăn cắp xác của Đức Giêsu. Và bà làm gì ạ? Bà chạy về để báo cho hai môn đệ kia. Vâng, đấy là cái điều mà trong câu số 3 chúng ta cũng dễ quá. Có vào mộ không, đoán chuyện gì xảy ra và làm gì. Câu số 4 đi ạ. Vâng, số 4. Như vậy anh chị em thấy là bà ấy đi về báo, bà Maria đấy, bà báo cho hai người, một người là ông Simon Phêrô thì anh chị em cũng biết rồi, còn cái ông kia đó thì gọi là người được Đức Giêsu thương mến, người môn đệ được Đức Giêsu thương mến. Và ông này là một ông lạ lùng. Chỉ vì ông này là làm cho tôi khổ. Là tại sao vậy? Ông ấy không nói tên ông ấy. À vậy mới hay. Ông không hề nói tên ông. Và ông chỉ nói rằng tôi là một người môn đệ được Đức Giêsu thương mến. Ông ấy tự hào. Ông tự hào vậy. Ông tự hào vậy đó. Kỳ thế mà ông làm như mấy người khác không được thương á. Đấy thì ông tự hào là ông được Đức Giêsu thương mến. Thế thì chị mà hỏi thì ông lại có người nói ở Gioan, chắc ông thấy Gioan rồi, chưa biết, không biết của ai nữa. Đấy, thế thì anh chị em thử đọc cái này rồi thử đoán xem là ai coi nha. Nhưng mà dĩ nhiên là không ai đoán đúng được. Đây nha, anh chị em hỏi tôi những cái số mà tôi viết cho anh chị em á, là cho anh chị em thấy trong Tin Mừng, nhớ nha, cái ông môn đệ được Chúa Giêsu thương mến này là chỉ có trong Tin Mừng Gioan thôi. Ở chứ không có chỗ nào có hết. Mà cái điều ngộ nghĩnh lắm. Cái điều ngộ nghĩnh là đến chương 13 ông ấy bắt đầu xuất hiện đúng không? Còn những chương trước không thấy ảnh mặt ông đâu hết. À, anh nó lạ vậy. Chỉ thấy ông nào, tự nhiên chương 13 cái tự nhiên lúc rửa chân cái tự nhiên ông ra. Cái lúc mà ngồi ăn tiệc sau rửa chân là tự nhiên ông xuất hiện. Còn trước đó thì không bao giờ thấy mặt. À, vậy anh chị em, cái này lạ, hơi lạ đấy nha. Đấy nha, rồi bây giờ này, anh chị em thử đọc mà bây giờ mỗi người là vâng, đây chú những ai, đây những người chưa được đọc ạ. Vâng.
Trong số các môn đệ có một người được Đức Giêsu thương mến.
Đó.
Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu.
Ấy vậy, tự nhiên bỗng nhiên đến chương 13 bỗng nhiên xuất hiện một nhân vật
mà biểu nhân và đó Đức Giêsu thương mến. Rồi nằm, anh chị em hiểu không, lúc nằm ăn tiệc mà ông được nằm kế Đức Giêsu, đầu nghiêng vào ngực, có thể nghe được tiếng tim đập nữa đó. Mà sao ông ở đâu ra hay gì á. Rồi bây giờ chương 19 câu 26 đến 27. Vâng, 19, 26, 27.
Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Vâng, thế bây giờ như vậy, lúc nãy là trong bữa tiệc ly đó, có như rửa chân thì ông có mặt, bây giờ trên thập giá ông có mặt mà không có thể nói tên mấy ông khác cả. Hay có Đức Mẹ thì chắc là có Maria Magdala, thêm một vài bà nữa, và có ông môn đệ này, và ông gọi là mình là môn đệ được Chúa thương, và ông ở trên thập giá nhìn Đức Giêsu chịu đóng đinh, và ông có mặt ở đấy. Cái giờ cuối là tự nhiên ông có mặt. Đến chương 20, anh chị em thử coi chương 20 câu 8, là ông hôm nay nè, hôm nay nè, là ông chạy ra nè, đúng không, là ông chạy ra với Phêrô nè. Và đến chương 21 á, anh chị em thử lật một chút xíu, chương cuối cùng của Gioan á, thì anh chị em lại thấy ông ấy, và anh chị em sẽ thấy cái tài năng riêng của ông này. Chị đây đây, chị đọc là chương 21 câu 7 thôi. Chương 21 câu 7.
Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: "Chúa đó." Vừa nghe nói "Chúa đó", ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.
Vâng vâng, như vậy chị hỏi chị nè, như vậy cái ông môn đệ Chúa yêu thì ông ấy có cái tài gì vậy?
Ông là người nhận ra Chúa chứ?
Nhận ra Chúa rất nhanh, tức là ông thấy Đức Giêsu đứng trên bờ và sau cái mẻ cá lạ đó thì ông là người nhận ra ngay, và ông ấy thậm chí ông còn nhắc cho Phêrô biết: "Chúa đó, thầy đó, Chúa đó." Đấy, vậy thầy ra ông rất là nhạy. Thầy thấy cái ông này là nhạy thật đấy, phải công nhận đấy. Đấy, và ông ấy dường như là ông không chết từ đạo. Trong, đúng không ạ? Anh chị em mà đọc những câu 20-24 là dường như ông ấy là, đấy, thành ra thôi. Như vậy anh chị em hỏi, nhưng mà nên đọc câu chương 21, câu 20 hay sao ạ? Câu đó quan trọng lắm ạ. Còn câu này, câu nào?
Ông Phêrô quay lại.
Nghe. Rồi.
Ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?"
Không, chị đọc cho tôi câu 24 ạ. Câu 24 mới là câu, anh chị em ơi.
Chính môn đệ này.
Cố nghe câu 24 nha, cố lên nè, 24 nè.
Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã được viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.
Này, chị trả lời, chính môn đệ này là ai vậy?
Gioan.
Không, nhìn trong cái bản văn thì chính môn đệ này là môn đệ gì?
Môn đệ được Chúa thương mến.
Chính xác. Đấy, anh chị em ơi, cố nhìn đi. Cố nhìn cái câu 20, 21, 24 mới hay. Này nhé, anh chị em từ từ lại nè. Chính môn đệ này, tức là chính môn đệ mà tự nhận mình là người môn đệ được Đức Giêsu thương mến. Chị đọc lại cho tôi quên rồi nè. Chính môn đệ này làm sao?
Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã được viết ra. Chúng tôi biết
và
rằng là...
đã được viết ra. Như vậy, ai mà hỏi anh chị em rằng cuốn tin mừng Gioan này mà như chúng ta có đọc đây á, thì thế nào cũng có một sự đóng góp lớn lao của ai vậy? Của ai vậy? Muốn vậy Đức Giêsu thương mến. Không, mình chưa biết có phải là do ăn không ạ. Không biết rõ, anh chị em hiểu không nào. Nhưng mà chắc chắn là ông môn đệ được Chúa Giêsu thương mến là có chuyện này. Đấy, ông là chủ sĩ của phúc âm này. Nên người ta vẫn phải tin như thế. Cái điều này dường như là không có cả. Còn ông thật sự là ai thì không rõ lắm ạ. Không rõ thì ai, giáo hội chúng ta vẫn luôn coi là do ăn. Nhưng mà ông rất quan trọng. Ông ấy tự hào mình là người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Ông ấy xuất hiện như thế cho đến cuối. Và ông ấy là người nắm cái cuốn sách này ấy. Và không hẳn là ông đã cầm bút viết cuốn sách này, nhưng mà ông là như là chủ biên. Anh chị em nào, tất cả những lời giảng của ông, những suy nghĩ của ông ấy, rồi có thể có một người khác đã viết lại, nhưng mà đúng ông là chủ cuốn sách này. Bởi cái người viết lại chỉ là viết thôi, tôi là người nói thì mới là quan trọng. Vâng, đấy, thì anh chị em thấy cái người môn đệ Đức Giêsu thương mến này thì anh chị em cứ hay nói nhanh là Gioan, thì cũng tốt thôi. Nhưng mà nhớ là nhưng mà các môn đệ, các nhà nghiên cứu bây giờ người ta không có dám nghĩ. Mà ông ấy lạ ghê, ông giấu tên ông mà. Ông giấu tên ông thì nam mình đâu biết. Nhưng mà chắc chắn ông là một người thật đấy, chứ không phải là cái con người mà tưởng tượng ra để mà nói ông là tượng trưng cho một người môn đệ lý tưởng. Không, ông là người thật đấy. Ông người thật đấy. Dạ. Thế rồi bây giờ tiếp tục câu số 5. Người môn đệ này nhìn thấy gì trong mộ? Dễ quá. Đến đâu này có ai trả lời được dễ quá như vậy? Người môn đệ này nhìn thấy gì trong mộ? Câu số 5 đấy ạ. Vâng.
Dạ thưa rồi, Doan 20 câu 5. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng ông không vào.
Vâng, thế hỏi chị trả lời luôn. Tuy đến trước tại sao ông lại không vào chị?
Dạ thưa, theo con nghĩ thì có hai điều. Thứ nhất là ông tôn trọng thánh Phêrô. Rồi thứ hai nữa là ông đã tin rồi, nên là ông thấy những băng vải rồi, ông biết là Chúa phục sinh rồi.
Vâng, tức là vì ông tin rồi.
Dạ.
Vâng. Vì ông kính trọng Phêrô thì cũng có nhiều người nói đến á, nhưng mà nói là vì ông tin rồi thì chắc là chưa đâu. Đấy, thế thì bây giờ nhìn thấy như vậy, mấy anh chị em nhớ cái băng vải là cái để quấn chung quanh thi hài người chết đấy, đúng không? Mà bây giờ ông vô ông có thấy thi hài Đức Giêsu nằm đó không? Không, chỉ thấy băng vải thôi, chứ nếu mà Đức Giêsu thi hài nằm đó làm sao mà thấy cái băng vải. Rồi bây giờ câu kế tiếp thì anh chị em, số 6 này. Simon Phêrô người đến sau thì ông thấy gì trong mộ? Ông thấy gì trong mộ? Đây đây, vâng, xin ai trả lời giơ tay đi chứ.
Thưa cha, ông Phêrô theo sau cũng thấy những băng vải và thấy thêm khăn che đầu của Đức Giêsu.
Vâng, chưa hết. Cái điều quan trọng khác chưa đọc.
Nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi.
Cái khăn che đầu thì sao này? Thì không để lẫn, đấy trời, từng chữ chứ, trời ơi, đây là quan trọng lắm. Không để lẫn, không với băng vải, nhưng sao?
Nhưng cuốn lại xếp riêng ra một
xếp
nơi.
Xếp riêng ra một nơi. Vâng, đấy là cái điều mà ông Phêrô ông nhìn thấy. Ông người đến sau ông nhìn thấy như thế. Vâng, đấy. Thế thì, vâng, đó. À, lúc nãy anh chị em thấy cái băng vải cũng có được nói đến ở Luca 24:12 ấy. Cũng có nói đến băng vải. Bây giờ câu số 7 đi anh chị em. Câu số 7 nè. Câu số 7, ông Phêrô khi ông ấy vào mộ mà ông thấy băng vải này, rồi ông thấy khăn che đầu được xếp như này, thì ông ấy nghĩ gì? Ông ấy đã nghĩ gì? Vâng, có ai thích trả lời câu này không ạ?
Thưa cha, ông Phêrô lúc đó thì đã tin là Đức Giêsu đã sống lại.
Không, thì ông ấy tin. Thầu ý chỉ là ông tin phải không ạ? Vâng. Ông ấy nhìn, ông ấy đến sau, ông nhìn thấy trong mộ, rồi ông nghĩ gì như vậy? Coi như thế đi, câu thử câu sau coi nè. Nếu chị nhìn thấy những gì mà ông Phêrô đã nhìn thấy trong mộ, thì chị có nghĩ là người ta ăn trộm xác Đức Giêsu không? Có không ạ?
Chắc lúc đó là phải có.
Có ạ, rồi có ai không? Không có ai không? Giơ tay coi.
Dạ thưa con, tại vì con thấy là băng vải mà quấn xác Chúa mà được xếp lại, rồi mặt với khăn che đầu cũng xếp, thì con nghĩ là không có mà bị
không có gì ạ.
Ăn trộm xác được. Ăn trộm thì ta phải bế luôn cả cái vải quấn. Anh, còn này ta mở ra.
Ăn trộm thì sao? Ăn trộm thì bế luôn.
Dạ
bế luôn vải quấn.
Dạ.
Rồi có ai ý hay ai ý khác?
Thưa cha, nếu con nhìn thấy như những gì ông Phêrô đã nhìn thấy trong mộ, con không nghĩ là người ta đã lấy trộm xác Đức Giêsu, bởi vì khi lấy trộm thì họ không đủ kiên nhẫn và thời giờ để tháo băng vải liệm và xếp riêng ra và khăn che đầu ra một nơi cẩn thận.
Theo ý chị là không đủ giờ, vâng, thì sẽ vài ý bổ sung với nhau.
Kính thưa cha và các bạn, theo con thì không nghĩ là ông bị cướp xác. Khăn che đầu được cuộn lại xếp riêng, chắc không có ai tháo ra và cuộn lại cho ngài. Có thể khi Đức Giêsu phục sinh thì người như spirit, thần khí, ngài có thể thoát ra khỏi vải liệm, khăn liệm, đồng thời khăn và băng vải liệm sụp xuống vì không còn gì trong đó. Cách suy này đặt nền tảng từ việc các môn đệ ở trong phòng và cửa phòng đóng kín, nhưng Đức Giêsu vẫn vào được. và nói bình an cho anh em. Tường và cửa đóng kín, đâu có ngăn cách Đức Giêsu được, thân xác của Chúa Giêsu. Giêsu không giống thân xác khi Ngài là con người ở thế gian. Và xin hết.
Có ai nói thêm nữa không? Hay là hết rồi? Có ai nữa không?
Thưa cha, con xin bổ sung thêm là
bổ sung thêm thôi nha.
Ông vô trong đó, ông thấy như là ông ngạc nhiên thôi.
Ông ngạc nhiên, hay
á. Bởi vì ông chưa có nghĩ ra được, cho nên ông im lặng để ông nhận định thôi.
Vâng, tức là câu hỏi này là câu hỏi tôi cũng đặt vậy thôi. Nhưng mà dựa vào đoạn phúc âm này, dường như chúng ta không có trả lời được. Nhưng ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi, ông vào trong mộ, nhìn thấy những băng vải đó rồi không để nữa, nhưng cuốn lại vậy thôi, không có nói gì, không nói, không thấy nói là ông ấy không tin hay là không tin, mà cũng chắc là cũng không thấy nói là ông ấy biểu cái này là chắc đúng là ăn cắp rồi, cái bà Maria Magdalena là bà nói đúng, bà kêu mình tới đây là đúng rồi, đúng là ăn cắp, tôi không thấy ông nói, thành ra thực sự mình cũng không biết là ông nghĩ cái gì đấy. Vâng, đấy thành ra tôi hỏi vậy thôi, nhưng mà không gì, nhưng mà đúng là không có người nào đi ăn cắp, bởi vì như đã nói là nếu cái sợi dây vải đó mà nó quấn lòng vòng như vậy mà gỡ ra là mệt lắm á. Thứ hai nữa là không có ai có giờ để mà đi xếp khăn mà che mặt che đầu. Thứ ba nữa là ăn cắp xác để làm gì vậy ta? Ăn cắp xác Chúa Giêsu để làm ý mới.
Con nghĩ là nếu mà là đệ tử của Chúa Giêsu trong vòng 3 năm á, thì hàng ngày Chúa Giêsu có cái thói quen nào là cũng để ý liền. Thí dụ Chúa Giêsu hút 3 số. Thí dụ hút 3 số, nhưng mà cái chỗ đó là có bao con mèo là biết không phải Chúa rồi. Cho nên khi mà trở vô mồ thấy cái khăn quấn là biết cái thói quen Chúa hàng ngày, khi mà Chúa cởi cái gì ra Chúa quấn cho đàng hoàng, Chúa để cái chỗ đó là biết cái người này chỉ làm cái chuyện này thôi, chứ không có người, chứ không có làm chuyện khác. Thì con nghĩ nó như vậy đó. Tức là một người đệ tử ruột.
Tức là anh nói là việc xếp xiếc này khác là chắc là anh nghĩ là Chúa làm. Chúa sống lại, mà Chúa sống lại rồi Chúa còn xếp đồ nữa. Này hay. Ồ, cái này giống như phụ nữ. Rất cẩn thận. Rồi cha nói chậm. Này,
thưa cha.
Mới, hơi mới.
Thưa cha Gioan, chương 20, câu 9. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Có nghĩa rằng là trước đó thì hai ông chưa hiểu rằng, còn bây giờ thì hai ông phải hiểu rằng. Con nghĩ như vậy thôi. Trước đó thì hai ông chưa hiểu rằng, còn bây giờ khi mà mục kích thì hai ông phải hiểu rằng Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.
Vâng, vâng. Vâng, vâng. Cái gì đó, có thêm ý nữa hả?
Thưa cha, theo con nghĩ là lúc đó thì Phêrô hoảng hốt, thì con nghĩ là ổng chưa suy nghĩ được thế nào hết, ổng còn hoang mang nhiều lắm, chứ không suy nghĩ là cướp xác hay không cướp xác hay cái gì hết, đầu óc không bắn loạn, không nghĩ gì hết, không nghĩ là người ta cướp Chúa hay là cướp hay lấy xác hay làm gì hết, người ta còn đang hỗn ngạc nhiên quá,
ngạc nhiên quá, hoảng hốt, bấn loạn rồi của sao nhiều người vậy đó.
Thưa cha, con đọc cái câu mà Luca 24 câu 12 đó, có cái câu rằng là nhưng khi cúi nhìn ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Thì con thấy cái câu chú chín này cũng vậy. Thì ông trở về nhà, sau đó các môn đệ lại trở về nhà, thì ông trở về nhà và rất đỗi ngạc nhiên về sự việc.
Cái đó là 24:12 phải không?
Dạ.
Đấy, chị phải đọc nguyên câu cho mọi người nghe coi, Luca 24:12 nè, để xem cho ông ta biết ông ấy thấy thế nào khi ông nhìn vô mộ nè.
Dầu vậy, ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ, nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra.
Hay quá. Vâng, đấy thành ra nếu ai trả lời là ông Phêrô đã nghĩ gì khi vào mộ và thấy như vậy, thì nói là trong Tin Mừng Gioan thì chúng ta không biết rõ. Nhưng nếu dựa trên Luca thì ông ấy rất đỗi ngạc nhiên, nhưng mà ông cũng không nghĩ là ăn cắp này khác. Vâng, đấy đại khái như tôi nghĩ có câu trả lời vừa rồi là hay lắm ấy. Vâng. Câu số 8 ạ, câu số 8 là thế này ạ. Bắt đầu hơi hơi gần đến cái chỗ của anh Minh đến rồi, anh Minh ấy đi hơi sớm ấy thôi. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến, anh ấy vào mộ sau ông Phêrô. Các bạn đồng ý không nào? Nhá, đồng ý nha. Vô trước, bây giờ đi vô. Rồi bây giờ Thánh Gioan viết thế này: ông đã thấy và đã tin. À, đấy, cái này bắt đầu hay hơn à. Bắt đầu hay hơn. Ông đã thấy và đã tin. À, thế thì câu hỏi như vậy, các bạn vừa ôi nha, đồng ý rồi. Nhưng theo bạn, ông đã tin gì? Ông tin cái gì? À, đâu, tôi xin nghe câu trả lời. Có ai sẵn sàng trả lời câu này? Ông tin gì vậy?
Thưa cha, là ông tin, ông tin là Đức Giê-xu về với Chúa Cha.
À, tin Đức Giê-xu. Ông tin Đức Giê-xu về với Chúa Cha. Đó, cũng hay hay đấy. Rồi rồi, không không, ông tin. Mà dựa vào đâu ạ? Dựa vào cái gì vậy con? Dựa vào câu nào trong Gioan?
Gioan câu 14.
Thưa cha, theo con thì là ông tin là Đức Giê-xu phục sinh. Tại vì câu số 9 đó cha, câu số 9 nói là 9b cha, theo Kinh Thánh Đức Giê-xu phải sống lại từ cõi chết.
Theo, vâng, đấy, tức là bây giờ trước hết là chị, đối với chị là ông tin, ông vô nhìn như thế à, thì cái anh môn đệ được Chúa thương là tin rằng Đức Giê-xu sống lại, hiểu không ạ? À, có theo ý anh là như vậy phải không?
Thưa cha, thì con nghĩ cũng giống như chị ở trên đó, là lúc mà chưa có vào trong mộ á, thì các ông chưa có hiểu rằng Chúa Giê-xu phải chết, phải sống lại. Nhưng khi vào thì thấy cái hiện tượng đó thì các ông tin rằng Chúa đã sống lại. Và dựa Gioan chương 14 câu 28 và 29 thì Chúa Giê-xu có báo là Chúa sẽ về với Chúa Cha.
Yeah.
Và câu 29, bây giờ thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin.
Vâng.
Vâng, người môn đệ Chúa thương mến vào thấy rằng, tin rằng Chúa mình đã sống lại.
Đã sống lại, vâng. Để cảm ơn chị. Để chị có thêm muốn.
Thưa cha, có mấy câu của cha cho đó. Câu Gioan 2, câu 17. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải tiệt thân.
Qua câu 9 rồi đấy.
Thì nó có liên quan rồi mà cha. Rồi. Bây giờ bắt đầu mấy ông đó mới là nhớ lại những cái lời Kinh Thánh
nhưng
Chúa.
Khi nào thì nhớ lại à?
Khi nào khi Chúa sống lại rồi thì là các ông mới nhớ lại. Nhưng mà phải qua nhiều sự kiện như hồi nãy giờ nó.
Nhớ như vậy thì bây giờ câu hỏi chị hỏi trả lời đi. Tức là như thế thì bây giờ làm sao? Bây giờ như vậy là khi ông đấy vô, ông nhìn thấy, ông thấy rồi ông tin, thì như thế lúc đó là ông ấy đã tin như thế nào? Ông có tin chưa?
Là câu 9 này câu trả lời.
Ông tin chưa? Ừ, câu 8 khi...
à, câu 8.
Ông có tin, ông đã thấy và đã tin, như tin cái gì? Ông
bây
tin
giờ thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra thì anh em tin. Mà nếu là nhớ lại lời Kinh Thánh đó thì ông mấy ông phải tin. Nếu mà ông không nhớ thì ông không tin.
Bây giờ cụ thể là theo ý chị là ông ấy vô mộ thôi. Ông có vô mộ thôi, ông nhìn như vậy thì ông có tin chưa?
Lúc mà ông vô mộ thì ông chưa tin.
Thì giờ ông vô mộ này ông thấy nè. Ông
chỉ
ông
có cái ông môn đệ thương mến tin thôi.
Ừ thì đó hỏi ông.
Còn cái ông à thì ông môn đệ thương mến ông tin rồi. Ông nói là vừa thấy là ông tin liền.
Thưa cha, là ông chưa có tin lắm. Ông đang nghi ngờ. À, ông đang nghi ngờ, ông không tin. Đến khi ông đi giữa đường đến đường Emmau á, hai ông đi đến đường Emmau thì là Chúa ở giữa, Chúa đi xuống để chuyện trò chuyện với nhau, thì hai người mới nói chuyện, đến khi là Chúa làm phép
tức là đó. Chưa tin lắm phải không ạ? Chị bà định nói là chưa tin lắm phải không?
Dạ, đến khi Chúa làm phép lạ là khi Chúa bẻ bánh ra.
Hay lắm, cũng chưa tin lắm là hay.
Dạ thưa cha, vì trong đoạn Kinh Thánh có nói đến đó là người môn đệ được Đức Giê-xu thương mến. Vì thế con nghĩ rằng người môn đệ này luôn luôn nghe lời của Đức Giê-xu nói. Và khi mà cái việc mà ông nhìn thấy á, thì ông tin. Dạ có, tin ạ.
Thì đang hỏi câu đâu phải là tin. Nhưng theo bạn ông đã tin gì chứ còn tin gì?
Dạ,
đâu ý.
Tin Chúa phục sinh ạ. Là tin Chúa sống lại ạ.
À thôi bây giờ từ nãy giờ anh chị em chẳng có đọc cái phần sau gì hết.
Ông đã tin Chúa tiên báo trước khi Ngài chịu chết.
Ông đã thấy và đã tin những gì Chúa tiên báo trước khi Chúa chết, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Chương 14 câu 28. Rồi trả lời theo câu hỏi cha luôn.
ông không như bà Madeleine thấy và nghe Chúa nói với bà thì tin. 20 câu 18. Cũng không như các môn đệ khác được thấy Đức Giêsu mới tin Ngài phục sinh. Thậm chí như ông Thomas phải chạm vào lỗ đinh hoặc cạnh sườn thì mới tin. Với trực giác của tình yêu của ông là người cảm nhận đầu tiên Đức Giêsu đã phục sinh, nhưng nhường cho Phêrô vào trước, thì Phêrô trở thành chứng nhân đầu tiên, thì Phêrô sẽ tuyên bố xuất phát từ tâm.
Vâng, cái câu sau, cái câu trả lời của chị là hay lắm á, chứ không phải dở đâu. Đây là tôi thử xem nhé, tôi thử xem này. Thì nhân ông đã tin, rồi cái tự nhiên tôi đặt nè, nhưng theo bạn ông đã tin gì chấm hỏi, rồi tôi mồi như vậy nè. Ông có mồi với câu hỏi khó vậy anh sẽ trả lời được. Ông có tin rằng Chúa phục sinh như cái bà Maria Magdalena ở chỗ này, hay như ông môn đệ này tin không? Ông có tin giống như bà ma, với câu hỏi này hay lắm này nhé. Câu hỏi này tôi đọc lại là chị mới thấy hay lắm này, này. Ông có tin Chúa phục sinh giống như cái bà này, hay như các môn đệ này tin Chúa Giêsu không? Có hay không? Có không? Có không?
Không tin cái khác trời. Không, không.
Ai trả lời không là đúng đấy. Mà anh chị em biết tại sao mà ông không có thể tin như mấy người được? Đố anh biết tại sao á? Bởi vì sao?
Tại vì bà Maria và các môn đệ thì thấy Chúa, còn ông Gioan là chưa thấy.
Đúng rồi, chưa gặp, chưa hiện ra, chưa gặp. Nên có tin, có tin nhưng mà chưa bằng được mấy người này này nhé. Cái này tin bà Maria Magdalena này, bà ấy đã thấy Chúa, rồi bà ấy gặp Chúa hiện ra cho bà. Từ từ đấy, chính vì thế mới nói đọc cho anh 28:9. Mồi nhiều quá, mồi quá chừng. Thấy không nào? Tức là bà Maria Magdalena là bà ấy gặp Chúa đúng không? Bà ấy gặp, bà ấy tin đó, rồi Chúa hiện ra mấy ông môn đệ như trong bài phúc âm hôm nay nè. Là tin như là đặc biệt hơn chứ, cho nó đây là một lỗ đứng đó cả. Còn kia mới vô, mới nhìn thấy thế thôi thì có tin. Thế thì chính vì thế nên, tức là chị lúc đấy có nói là có tin mà chưa có nhiều, chưa có trọn vẹn giống như cái này. Thế anh chị hỏi, tin chưa nhiều là tin sao? Thì tôi mới mời, tôi mới xin đọc 14:28-29. Có lẽ là nếu mà ông còn nhớ lời Chúa thì ông tin rằng là cái gì, có ai đọc giùm tôi lại 14:28-29 coi. Chắc nếu mà ông nhớ thì ông tin như vậy. Ai đọc giùm ạ? Gioan chương 14 câu 28-29.
Anh em đã nghe thầy bảo, thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì thầy đi về cùng Chúa Cha. Bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn thầy. Bây giờ thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin.
Tức là như vậy là ông có thể tin là như vậy là thầy đi về với Cha, và cũng còn tin là thầy cũng có thể trở lại. Tức là ông có thể tin là đi về với Cha như chị nói lúc đầu là đúng đấy. Tức là ông mới tin như thế, nhưng mà niềm tin nó chưa rõ. Bởi vì nếu mà khi nào đấy rồi, như vậy cái câu cuối á, anh chị em thấy câu cuối á là tức là có tin, nhưng mà tin nó có nhiều cấp lắm.
Có một câu để xác nhận cái chuyện Cha nói đó Cha. Luca 24 câu 9. Khi từ mộ trở về, các bà kể cho nhóm 11 và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây, tức là bà Maria Magdala, bà Joanna, bà Maria, mẹ của Jacobe và các bà khác cũng nói như vậy. Nhưng các ông cho là chuyện lẩn thẩn nên chẳng tin.
Vâng, tức là vâng, tức là nói chung là tin là còn dài lắm. Vâng, từ từ đã. Thế thì ở đây tôi xin đi vào câu cuối. Câu cuối cũng là một câu hay đấy chứ. Tức là như thế là câu cuối có khi lại là trả lời cái việc là tin thì chắc là tin rồi. Thì ông biết như vậy, tôi cũng nghĩ là thứ nhất là cái ông người môn đệ thương mến ấy, đó, hay là cả ông Phêrô nữa, có lẽ cả hai ông đều không có tin là ăn cắp xác ạ. Như vậy là về xét về bình diện đó thì ông ấy khá hơn bà Maria Magdala. Bà ấy tình cảm quá nên bà ấy thấy mất như thế là bà ấy la lên ngay, bà ấy nghĩ là mất xác. Nhưng hai ông này là khá hơn đó, nên chắc là không nghĩ đến mất xác. Nhưng mà nghĩ ra Đức Giêsu là phục sinh như thế này rõ ràng thì có khi còn phải chờ Đức Giêsu hiện ra thì cái điều đó mới rõ. Thế bây giờ chúng ta kết bằng câu 29 anh chị em đấy, thử xem nhé. Đây thử xem cái câu này nó có soi sáng gì. Anh Minh lúc nãy có nói đấy. Mấy người môn đệ kia vào mộ, đi vào, ông đã thấy, ông đã tin đấy. Như thế là chúng ta thấy, thứ nhất là xác Đức Giêsu không còn đấy, và bây giờ chỉ còn khăn. Chỉ nhắc cho anh chị em biết là tôi nhắc anh chị em biết cái chuyện này nha, là đố anh chị em biết là nếu mà muốn tin Đức Giêsu phục sinh ấy, thì cần có mấy yếu tố, anh chị em có biết không? Hai yếu tố đấy. Yếu tố thứ nhất là phải là Đức Giêsu gì ạ? Đức Giêsu gì? Thứ nhất là phải Đức Giêsu phải có hiện ra. Và thứ hai, yếu tố nhất là Đức Giêsu có hiện ra, thành ra bây giờ là chưa hiện ra mà hiện ra. Thứ hai nữa là yếu tố gì? Đố anh chị em biết ạ? Cái gì ạ?
Năm dấu đinh.
Không phải. Bẻ bánh. Ồ, như vậy là mấy anh chị em chưa có học mà dễ lắm. Đố anh chị em biết có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là hiện ra. Chuyện hiện ra thứ hai là gì ạ? Có ai đoán được không? Mà anh chị em biểu, trời ơi, không có chuyện này thì không có tin, ai tin mà Chúa phục sinh đâu. Chuyện này nhìn thấy đơn sơ vậy đó nhớ, mà không có là chắc chắn là chúng tôi không tin đó. Như vậy anh chị em không có để ý, mà may quá tôi hỏi câu này, anh chị em biết, đó là mồ trống. Mồ trống. Cái đó lại là dễ kiểm chứng nhất á. Bởi vì Chúa Giêsu không hiện ra với mọi người, Chúa Giêsu hiện ra với môn đệ của mình. Nên mà chị không có lòng tin, chị nói, tôi đâu biết đâu, hay hiện ra đâu, thấy đâu, đâu có thấy gì đâu. Nhưng mộ trống là chị phải chấp nhận. Chuyện mộ trống là chuyện có thật, chuyện đấy không phải là chuyện bịa. Và như vậy mấy bà này ra sớm mộ trống. Và cái mộ trống đó, tự nó không phải là cái bằng chứng cho thấy Đức Giêsu đã phục sinh. Bởi vì người ta có thể ăn cắp xác thì cũng là mộ trống, hay là môn đệ ăn cắp xác, hay là ai đã ăn cắp xác, hay là cái gì ấy không biết đó. Nhưng chuyện mộ trống lại cũng là, tuy không quan trọng nhưng cũng là một yếu tố quan trọng, tức là yếu tố cần á, cần nhưng không đủ, nhưng mà cần thôi. Là gì? Là để cho thấy rằng Đức Giêsu phục sinh. Anh chị em biết tại sao không? Anh chị em biết tại sao mộ trống lại quan trọng không? Bởi vì nếu mà đi vô thăm mộ mà buổi sáng sớm mà thấy Đức Giêsu còn nằm trong đó đó, mà chị la lên cho mọi người biết rằng là thầy tôi sống lại đó, là người ta bịt mũi, người ta cười hết. Chị có hiểu không? Không ai có thể tin được. Bởi vì chị nói chơi sống lại, nằm đây nói sống lại gì vừa phải thôi. Người Do Thái khi nói sống lại thì thân xác đấy không thể nằm ở đó. Nếu nằm ở đó thì không có thể tin sống lại được. Nó thành ra cái mộ trống tuy vậy lại hết sức quan trọng. Có lẽ là chuyện Chúa phục sinh hiện ra là quan trọng hơn, nhưng cái mộ trống lại là một, cũng là một yếu tố. Mà cái mộ trống thì lại rất chứng minh được, bởi vì không bịa được. Nếu mà mình nói hô om sòm lên rằng là mộ trống thì những người đó đều biết hết. Nếu mà thầy còn nằm ở đó mà lại kêu mộ trống là người ta kiểm chứng được. Cái chuyện hiện ra là khó kiểm chứng hơn này à. Còn cái chuyện mộ trống là không giấu được. Nó là một cái sự kiện mà anh không có thể. Và chính vì thế nếu ai đọc vua Matthew á, thì cái chuyện mộ trống này, những người mà giết Đức Giêsu họ đã phải vu lên rằng là đó, ban đêm mấy ông này ông lấy xác nè. Đấy, chứ nếu mà đấy phải làm như thế để cho nó y, để cho giải quyết là này mất xác á. Chứ không phải, nếu không thì làm sao mà giải thích được. Đó. Vâng, thế thì anh chị em hiểu cái mộ trống là khá quan trọng đó. Đây là cái 29 này, anh chị em thử coi. Tức là mộ trống và Chúa những lần hiện ra của Chúa. Những lần Chúa hiện ra là rất quan trọng. Đó là một cái kinh nghiệm. Mà cái kinh ai cũng chưa nói với anh chị em là kinh nghiệm đó quan trọng ở chỗ. Kinh nghiệm mà Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ là quan trọng. Và nó không phải là ảo giác tập thể. Ảo giác tập thể là như anh chị em biết, khi chúng ta sợ ma đó, chúng ta hay ngủ với nhau đó, rồi tất cả mọi người đều la lên rồi, ho ra rồi, rồi kìa kìa, tất cả đều la đúng không nào? Nhưng ở đây không phải là chuyện ảo giác. Và như thế anh chị em mới biết là chúng ta phải cảm ơn ông Tô-ma biết chừng nào. Đúng không? Đấy, vì ông ấy luôn luôn nghi ngờ. Và thật ra các anh môn đệ đều nghi ngờ như thế. Cái bài học lần sau chị sẽ thấy tất cả mấy ông Đức Giêsu hiện ra, ông đâu có tin đâu, họ đâu có tin. Và như thế là có nhiều người sợ, có nhiều người thấy Chúa hiện ra là chui dưới gầm bàn đó, bởi vì khiếp quá.
Dạ, con không nhớ là trong phúc âm ở
sau nào, nhưng mà con nhớ là có một đoạn nói là Chúa Giêsu sống lại khi hai người lính canh đã canh mộ Chúa và đã không thấy xác của Chúa như vậy, nên họ đã về báo lại. Chính vì người ta sợ, người ta ăn các môn đệ lấy xác của Chúa đi, cho nên phải cho hai người lính canh mộ của Chúa, và hai người đó đã chứng kiến Chúa đã xác Chúa biến mất. Cho nên là người ta nói là về nói lại là Chúa đã sống.
Thứ nhất, có một điều nữa mà anh chị em có chưa biết lúc nãy là các lần hiện ra với mộ trống là quan trọng cho cái niềm tin của chúng ta. Nhưng mà thứ hai nữa là việc Đức Giêsu phục sinh ấy, là không có ai thấy hết đâu nha. Cái giây phút mà Chúa phục sinh là không ai thấy hết. Hiện ra thì thấy, sau khi Ngài phục sinh thì hiện ra thì thấy. Mà chính cái giây phút hiện ra lúc nào, ngay cái lúc mà bang là, đầu tiên là bây giờ rồi mọi phải nằm như sao vậy, đó phải nằm như thế. Rồi bỗng nhiên cái giây phút mà Ngài hiện phục sinh không ai thấy, không ai thấy hết. Đấy, thế thôi ở đây đấy. Vâng, đấy, đó thì vậy thôi mà, đấy thì đấy, hoặc thiên thần lăn, hoặc là quyền năng của Chúa. Cái chuyện chị nói là Matthew đấy, các bà đang đi, có mấy người trong đội lý canh mồ vào thành báo cho thượng tế biết mọi việc. Thượng tế liền họp kỳ mục bàn bạc, họ cho lính một số bạc lớn và nói anh phao tin như vậy nè: ban đêm lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đến lấy trộm xác, nếu mà việc đến tay tổng trấn, tôi dàn xếp cho mấy anh. Lính nhận số bạc, làm theo lời dạy họ dạy, câu chuyện này được phổ biến. Tức đã vậy, vâng, chị không nào rồi đấy, thế. Nhưng mà nhớ là cái việc Đức Giêsu phục sinh là chúng ta không có thể được. Và cũng chị cũng nên biết thêm là chuyện Đức Giêsu mà phục sinh hiện ra đó, không phải hiện ra cho mọi người, không hiện ra cho mọi người. Cái mồ trống thì ai cũng phải thấy cái mồ trống là không có giấu được, là mình không có bịa được. Các môn anh Kitô hữu đầu tiên họ đâu có bịa được. Trời ơi, bịa được mấy người kia nó đâu có chịu được. Trời ơi, mấy cái người mà bắt Chúa Giêsu á, họ biểu mấy anh này là bịa, không bịa được đó. Vâng, rồi mà anh chị em thấy là các môn đệ không có tin thầy mình phục sinh đâu, không có tin mấy đấy. Thành ra khi mà xảy ra như thế, chúng ta biết là đây không phải là ảo giác. Chỉ nhắc anh chị em đó là câu 29 thì là thế này: thật vậy, ông đã thấy và đã tin. Ở đây dịch như này thì cũng khó thật. Thật vậy, trước đó hai ông chưa biết rằng, chữ hiểu rằng thật đáng nguyên bạn là chưa biết rằng, theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải sống lại từ cõi chết. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải sống lại từ cõi chết. Mà như vậy là cái ở đây dịch chữ trước đó, tôi không biết cái bản văn chính là như thế nào ta. Nhưng mà chỉ nói với anh chị em là như thế này, là theo Kinh Thánh, Đức Giêsu sẽ phục sinh. Và người ta chỉ hiểu được Kinh Thánh khi nào? Anh chị em tưởng tượng khi nào thì người ta hiểu Kinh Thánh vậy?
Cha ơi, con cho con thắc mắc cha vậy. Hồi nãy cha nói rằng là không ai thấy, tức là Chúa phục sinh không ai thấy. Nhưng đây có cái đoạn là trong Gioan 20 câu 11 và Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ.
Đâu thấy Chúa? Đọc tiếp đi. Có đâu chỗ nào phục sinh đâu?
Hai thiên thần mặc áo trắng.
Ngồi đấy thôi, đâu làm gì đâu.
Ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu. Vì ở phía đầu.
Lúc đó là ra đi mất. Phục sinh rồi, phục sinh, phục sinh. Lúc đó rồi, đi rồi.
Thành ra con có một câu thắc mắc là khi mà ông Simon được vác thánh giá với Chúa đó, thì có nói là gốc người Kyrene, ông là thân phụ của hai ông Alexander và Rufo. Tại sao người ta phải nói về cái thân thế của ông Simon như vậy?
Có thể là hai cái ông, cái ông này đó, Kyrene, cái gì ạ? Tức là ông Simon Kyrene, ông là thân phụ hai ông. Có thể hai cái ông này sau này có làm chức gì trong giáo hội ấy. Đó, dạ, rồi.
Cha có đoạn là và Maria Magdala đã đặt khóc vì thấy một vị ở phía đầu. Thiên thần hỏi bà này sao bà khóc? Bà thưa, người ta lấy xác mà lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Magdala tưởng là người làm vườn, liền nói: thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết để biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu trả lời: gọi bà Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: Rabboni, nghĩa là lại thầy. Đức Giêsu bảo: thôi đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: tôi đã thấy Chúa, và kể lại những điều người nói với bà.
Ủa, đọc cái gì, tại sao đọc dài vậy? Nó trả lời câu gì mà đọc dài dữ vậy? Cái gì vậy?
À, Chúa phục sinh vậy, không có
không,
ai
không.
Thấy
lúc phục sinh rồi, rồi mới hiện ra. Còn ngay cái lúc phục sinh thì hiểu không? Ngay cái lúc đó là không, mà chị hỏi hay ấy chứ, tức là lúc phục sinh rồi mới hiện ra với bà, còn cái lúc mà đang nằm như ai đó không ai thấy, cái đó không ai biết, cái đó không ai chụp hình được. Rồi
bốn sách Tin Mừng đều tường thuật biến cố Đức Giêsu phục sinh, nhưng đều không cho biết Đức Giêsu đã sống lại như thế nào, và con cũng thấy là cái đó không thoải mái. Con chỉ hỏi là một số kinh thánh bảo là có ba người Magdalene, có một số bảo ba là một, con biết thế nào? Và Maria Magdalene
thì sao?
Một người hay là ba người?
Một người ba người chứ, con bà thôi chứ đâu gì ba người, con bà thôi, con bà thôi. Ừ. Dù sao thì cũng phải cũng hết giờ, chỉ nhắc anh chị em là khi mà sau khi Đức Giêsu phục sinh á, thì người ta thì nhất là tôi cho anh chị em hai cái đoạn văn sau á, hai chương 2 câu 17-22 là chỉ sau khi Chúa Giêsu phục sinh thì các môn đệ mới nhớ lại những lời kinh thánh, nhớ lại lời kinh thánh. Thành ra mấy hai cái anh này mà đi vô mộ, anh chưa lúc đó chưa phục sinh, chưa hiện ra. Và như thế nếu mà Chúa Giêsu chưa phục sinh mà để hiện ra với mẹ anh ấy, thì mẹ anh ấy chưa thể hiểu được các lời kinh thánh đâu. Sau khi nói một thế này thế kia đấy, thì nhưng mà nói tắt một lời là chỉ nói vậy là anh, ngay cả anh môn đệ mà Chúa Giêsu thương mến ấy, anh vô anh nói anh thấy anh tin, nhưng mà như chị nói cái tin nó chưa có hết được đâu. Nó nghĩa là chắc là anh ấy đã tin là không phải ăn cắp xác. À, anh có thể tin là đức thầy của mình chắc là về với Cha, nhưng mà tin rõ hơn á, phục sinh này khác thì phải từ từ, phải chính khi thầy hiện ra rồi thì anh mới tin hơn. Có nhiều bà Maria, chứ không phải là bà Maria Magdala, là có một bà giống như là cái bà Hồng ở dưới xóm mới, con bà thôi, thấy không nào? Nhưng mà có bà Maria, hiểu không? Có bà Maria Magdala là một nè, có bà Maria gì ở đúng nhiều lắm đó, và cả bà Maria đấy, không cái bà Maria mà anh chị em với bà Marta đó ở Betania đó, nhiều thứ, cái tên Maria là tên nhiều người, giống như tên Hồng bây giờ là nhiều lắm. Cái gì câu hỏi này hay quá mà tôi lúc đầu nghe tôi biểu số kỳ vậy ta, mà quá chỉ hỏi bà Maria Magdalena là ai. Maria Magdalena là Magdala đấy, mà dịch là tiếng Pháp thành Madeleine, chắc có lẽ vì thế nên Việt Nam là, nhưng mà Maria Magdala với Maria Magdalena là một á. Chị, mà cái chữ đây lúc này Magdalena, lúc Magdalena, cảm ơn chị ấy. Chị mà không hỏi là không ai hỏi đâu. Một câu hỏi rất đơn sơ mà Việt Nam thỉnh thoảng gọi là Mai Đệ Liên. Vâng, Mai Đệ Liên
là cái ngày 22 tháng 7 đó hả chị, là Magdala này luôn á.
Magdala đó, vâng đấy. Mà cái chị Maria mà em của bà Marta là không có được mừng lễ đâu. Vâng, thôi xin mời đứng nhà chúng ta chia tay. Vâng, tôi cảm ơn anh chị em về một giờ học rất là gay cấn, thú vị.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, chúng con cũng nếm một vài giây phút của bóng tối. Chúng con hiểu rằng đời sống của chúng con cũng như Chúa. Chúng con cũng phải vượt qua cái cuộc sống ở trần gian này. Mỗi người Chúa ban cho chúng con một thân phận. Mỗi người chúng con có thánh giá. Ước gì khi chúng con sống mùa chay và sống mùa phục sinh này, chúng con khám phá thấy rằng chúng con có khả năng vác được thánh giá mà Chúa dành cho từng người chúng con. Xin Chúa cho chúng con mỗi lần cảm thấy chịu không nổi với thánh giá của mình, chúng con muốn biết ngước nhìn lên Chúa, nói với Chúa một câu, xin với Chúa một chút sức mạnh để chúng con có thể tiếp tục đi con đường của mình. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con đang ở trong tuần thánh. Chúng con biết Chúa sống lại, vì thế nên chúng con sống cuộc đời của chúng con một cách tươi tắn và lạc quan. Xin Chúa nâng đỡ chúng con. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có chưa vô cùng. Và đời đời chẳng cô. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cảm ơn anh chị em.